khai thị ba, Hòa thượng tuyên hóa thuyết giảng, băng số ba. Lòng hiếu thảo, chí thành, cảm động đến trời đất. Tiếp theo. Bây giờ tôi viết một bài sớ xin cho thân mẫu của họ Cao được lành bệnh. Sau khi đốt tờ sớ, bệnh nhân nằm ngủ một cách thanh thản và mọi người đều đi nghỉ. Sáng hôm sau, bệnh nhân ngồi dậy và gọi con bằng tên tộc. Cử ơi, cử con ơi, mẹ đói lắm, mẹ muốn ăn chút cháo. Cao Đức Phước nghe tiếng thân mẫu gọi thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng đi nấu cháo ngay. Bệnh nhân ăn hết một bát cháo thì tỉnh táo hẳn và có thể nói chuyện được. Đã 8 ngày qua, bệnh nhân cứ nằm thiêm thiếp, không nói không rằng, không ăn không uống. Môi thì thâm mà lưỡi cũng đen sì. Cao Đức Phước hỏi, thưa mẹ, mấy ngày hôm nay mẹ cảm thấy trong người như thế nào? Thân mẫu anh ta đáp, ôi, mẹ đi lạc không tìm ra đường về nhà. Mẹ thấy đâu đâu cũng là một màn đen dày đặc, không có mặt trời, không có mặt trăng gì. Cũng chẳng có ngôi sao. Mẹ không biết Đông Tây Nam Bắc là đâu nữa. Mẹ cứ mò mẫm trong cảnh tối tăm ấy không biết bao nhiêu ngày rồi nữa. Mãi cho đến tối hôm qua thì bỗng có một vị sư tới dẫn mẹ về nhà. Cao Đức Phước nghe thân mẫu nói thế thì đã đoán hiểu được sự tình, nên lại hỏi, mẹ à, vị sư ấy có hình dáng như thế nào? Mẹ anh trả lời, vị sư ấy mặc y rách vá nhiều chỗ lắm. Cao Đức Phước trỏ vào tôi hỏi, thế mẹ nhìn xem có phải là vị sư này không? Bà ta chăm chú nhìn tôi rồi nói, đúng rồi, vị sư này chính là người đã đưa mẹ về nhà đây mà. Sau đó, cả gia đình của Cao Đức Phước đều đến xin quy với tôi, thân mẫu anh ta cũng dần dần bình phục. Hòa thượng tuyên hóa giảng ngày 15 tháng 7 năm 1983. Quả thuẫn đốt thân cúng Phật. Khi còn ở Đông Bắc Mãn Châu, tôi có thâu nhập một đệ tử, pháp danh là Quả Thuẫn. Y vốn họ Diêu, người ta thường gọi y là Lão Diêu. Y cư ngụ tại làng Đại Nam Câu cách thành phố Hợp Nhĩ Tân 20 dặm về phía nam. Khi chưa quy y Tam Bảo, Lão Diêu là một kẻ du thổ dư thực. Không nghề nghiệp, y chẳng những hút nha phiến mà còn trích thuốc phiện nữa. Có thể nói là rượu chè, cờ bạc, trai gái chẳng có thứ nào mà y bỏ sót. Lúc bấy giờ, Nhật Bản đang thống trị khu vực Đông Bắc thành lập nước Mãn Châu và lập phế đế của nhà Thanh là vua Tuyên Thống lên làm hoàng đế Mãn Châu Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế thì hoàng đế Tuyên Thống chỉ là một ông vua bù nhìn bởi toàn bộ hệ thống chính quyền đều do người Nhật thao túng. Nhằm ngăn chặn sự xâm lược nước Trung Hoa của Liên Xô, Nhật Bản cho xây một công trình quốc phòng tại mạn sông Hắc Hà và lùng sục khắp nơi để bắt người về làm việc. Thợ thuyền phải đóng góp công sức nhưng hoàn toàn không được tiền thù lao. Người nào bị đưa vào trại lao động cũng đều buồn bực ủ rũ suốt ngày vì không biết đến bao giờ mới được về lại quê quán. Nghe kể về đời sống trong trại lao động thì ai nấy đều rùng mình sợ hãi, đến nỗi không rét mà run. Nơi ấy thật đúng là địa ngục ở trần gian khổ sở không thể tả xiết. Lúc ấy, Quả Thuẫn là kẻ lang thang không nghề nghiệp nên bị lính Nhật bắt và đưa về trại lao động ở mạn sông Bắc Hà. Ban ngày phải làm việc quần quật như trâu như ngựa, ban đêm chỉ đắp cái bao kết bằng sợi cói mà ngủ, không thể nào chống nổi giá rét. Vì thế y luôn luôn suy tính tìm cách trốn khỏi doanh trại. Bốn phía của trại lao động đều được bao bọc bởi hàng rào có mắc điện với cường độ mạnh. Bất cứ sinh vật nào chạm vào cũng đều bị điện giật mà chết ngay tức khắc. Mặc dầu có sự đe dọa của hàng rào điện, nhưng vì không chịu nổi sự ngược đãi tàn ác vô nhân đạo của lính Nhật, nên lúc nào Quả Thuẫn cũng để tâm rình tìm cơ hội đào thoát. Một đêm nọ, vì muốn tìm tự do nên Quả Thuẫn bất chấp mọi nguy hiểm, quyết định rời khỏi trại lao động. Đúng lúc vào lúc y dậm chân tính trốn đi, thì đột nhiên có một ông già râu tóc bạc phơ hiện ra và nói với y rằng, hiện tại chưa phải lúc, đợi đến khi khổ nạn của con đã hết, thì ta sẽ báo cho con biết. Ta hy vọng là con sẽ đặc biệt chú ý, đừng để lỡ cơ hội. Nói xong, ông già biến mất. Quả Thuẫn nghe theo lời ông già trở về doanh trại chờ đợi. Khoảng chừng 2 tuần sau, Quả Thuẫn mộng thấy ông già râu tóc bạc phơ ấy và nói với y rằng, Hôm nay là thời cơ đào thoát của con. Ngoài cửa có một con chó trắng, con hãy đi theo nó. Tuyệt đối không được sơ hở, con hãy nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ. Quả Thuấn thức giấc, vừa mừng vừa sợ. Ra tới ngoài cửa thì thấy quả nhiên có con chó trắng đứng chờ. Y bèn làm theo lời căn dặn của ông già, để con chó đi trước, còn y đi bám sát đằng sau. Khi tới chỗ hàng rào điện, con chó nhanh nhẹn phóng mình nhảy qua, động tác ấy như gợi ý cho quả Thuấn. Y liền bắt chước theo cách của con chó. Quả Thuấn lúc bấy giờ là phước trí tâm linh. Tức là khi vận may đến thì tâm trí tự nhiên sáng suốt nhạy bén. Y lanh trí lấy bao cói đang dùng khoác cho đỡ lạnh để lên trên hàng rào điện rồi trườn qua rào. Được bình yên vô sự thoát khỏi hang cọp rồi, y quay lại nhìn thì không còn thấy con chó trắng đâu nữa. Có lẽ là thần nhân đã giúp đỡ y vậy. Để tránh sự truy nã của lính Nhật, ban ngày quả Thuấn phải lẩn trốn trong rừng rú, khát thì uống nước khe nước suối, đói thì ăn cỏ ăn lá, đợi đến đêm mới dám đi tiếp. Trải qua nhiều ngày gian khổ như thế, y mới về lại được làng cũ. Sau lần chịu đựng bao sợ hãi cực nhọc ấy, y cảm thấy đời người là đau khổ nên quyết chí xuất gia tu đạo. Y tìm đến các chùa nhưng không nơi nào chịu thâu nhận y cả. Khi y tới chùa Tam Duyên, bởi thấy y ăn mặc rách rưới nên người ta cho rằng y là kẻ ăn mày, và đến xin xuất gia là vì cuộc sống, do đó cũng không muốn thâu nhận y. Chính vào lúc quả Thuấn đang lâm vào tình trạng chùa lớn không thâu, chùa nhỏ không nhận ấy, thì bỗng đâu xuất hiện một quái nhân trông giống như một kẻ ăn mày vậy. Quái nhân tự xưng là một kẻ tu hành, lão luyện, biết pháp thuật 36 thiên cang, 72 địa sát, có thể cưỡi mây, cưỡi mưa, có thể kêu mưa gọi gió, có thể chữa trị mọi nan y tạp chứng, có thuật diệu thủ hồi xuân làm cho người chết sống lại. Y tự quảng cáo khoe khoang khoác lác một hồi mà chẳng có người nào tin cả. Riêng quả Thuấn lại rất tin tưởng và tôn anh ta làm thầy, rồi đem tiền bạc mà y kiếm được bằng những thủ đoạn bất chính để cung phụng anh ta. Sau một thời gian phát hiện ra anh ta không có bản lãnh gì cả và chỉ là một tên vô lại, quả Thuấn bèn bỏ đi. Một hôm, tôi đến làng Đại Nam Câu để chữa bệnh cho mẹ của cư sĩ Cao Đức Phước. Bệnh tình của bà rất trầm trọng, cả trung y lẫn tây y đều đành chịu bó tay, không chữa trị được. Tôi bèn dùng thần chú gia trì, kết quả là không thuốc mà lành. Cả làng đều biết được tin này và cho đó là một thần tích. Lão Diêu, tức quả Thuấn, biết được chuyện ấy, liền tìm đến và quỳ trước mặt tôi, không chịu đứng dậy, cầu xin tôi thâu nhận y làm đệ tử xuất gia. Lúc ấy tôi không chú ý gì tới y, cứ ngồi day mặt vào tường. Chừng một tiếng đồng hồ sau, tôi quay lại nhìn thì thấy y vẫn còn quỳ ở đó. Tôi hỏi y, chú làm gì vậy? Y đáp, bạch thầy, xin thầy từ bi thâu nạp con làm đệ tử. Tôi nói, chú muốn theo tôi xuất gia ư? Thế nhưng tôi không có đức hạnh, cũng chẳng có công phu gì để truyền dạy cho chú cả, e rằng chỉ làm cho chú thất vọng mà thôi. Y nói, bạch thầy, chỉ cần thầy chịu thâu nhận con làm đệ tử là con mãn nguyện rồi, con không cầu mong điều gì khác. Tôi nói, xuất gia là việc khổ sở lắm, phải nhẫn nhục những chuyện người khác không thể nhẫn nhục được, phải nhường nhịn những điều người khác không thể nhường nhịn được, phải cam chịu những vất vả nhọc nhằn mà người khác không thể cam chịu được. Phải chịu đựng những sự ngược đãi mà người khác không thể chịu đựng nổi, chú có thể chịu được chăng? Nếu chú chịu được thì tôi sẽ nhận chú làm đệ tử, còn nếu chú làm không được thì đừng theo tôi xuất gia. Lão Diêu lập tức trả lời chẳng chút đắn đo, bạch thầy, mọi cực khổ vất vả con đều có thể nhẫn chịu được cả. Xuất gia tuy là khổ, nhưng con tin chắc là không thể nào khổ bằng sống trong trại lao động. Con tin rằng con có thể chịu đựng được. Qua cuộc đối đáp ấy, tôi nhận thấy y quả có thể chịu khổ được, do đó tôi đưa y về chùa Tam Duyên cho xuất gia làm sa di, và bảo y làm việc trong nhà bếp. Quả Thuấn làm việc rất cẩn thận và cũng rất siêng năng dụng công tu học. Tuy nhiên, vì y không có thiện duyên với các sư huynh và sư đệ đồng tu, nên thường bị họ ức hiếp. Quả Thuấn bèn nói với tôi, bạch thầy, các sư huynh sư đệ cứ vô duyên vô cớ mà la mắng con, vậy con phải làm sao? Tôi trả lời, nếu đã chịu không nổi nữa, thì con có thể tu hành một mình vậy. Cạnh ngôi miếu Long Vương dưới chân núi Tây Sơn, làng Đại Nam Câu có một khoảng đất trống, nên quả Thuấn tự dựng một căn nhà tranh tại đó để làm nơi tu hành. ngày làm xong nhà tranh, Quả Thuấn tới chùa Tam Duyên mời tôi đến khai quang tượng Phật. Tôi dẫn theo vài đệ tử cùng đi. Đến tối thì có 10 con rồng đã hóa thành người tới xin quy. Lúc đó là vào đầu mùa hạ, thời tiết khô khan, không có mưa nên đồng khô cỏ cháy, lúa mạ úa vàng. Các nông dân, những người chỉ biết trông cậy vào trời để có miếng ăn, đều ngao ngán than khổ, lắm lúc lại thầm hỏi trời xanh, khẩn cầu trời cao từ bi thương xót ban bố cho vài giọt nước cam lồ. Tôi hỏi các vị rồng, việc của các vị là làm mưa, vậy mà tại sao trời lại khô hạn như vậy, vì sao không có mưa xuống? Các vị rồng đáp rằng, bạch thầy, không có lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế thì chúng tôi không dám làm mưa, nếu chúng tôi cãi lệnh thì sẽ bị trừng phạt. Tôi nói, các vị hãy đến Linh Tiêu Bảo Điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế, xin Đại Đế từ bi cho mưa xuống nội trong 40 dặm chung quanh nơi này. Nếu ngày mai trời mưa thì ngày mốt các vị được quy, đó là điều kiện trao đổi của chúng tôi. Qua hôm sau, quả nhiên có cơn mưa chút xuống trong chu vi 40 dặm, lúa mạ được thấm nhuần nước mưa nên trở nên tươi tốt, lương thực thu hoạch vào mùa thu còn được nhiều hơn cả các năm trước. Hôm sau nữa, những vị rồng đến nhà tranh và ra trước chánh điện để thọ tam quy. Để kỷ niệm sự việc này, tôi mới đặc biệt đặt tên căn nhà tranh ấy là Long Vũ Mao Bồng, tức là nhà tranh rồng làm mưa, và viết tên lên tấm biển cho treo trước cửa. Sau đó, Quả Thuấn phát nguyện đốt thân để cúng dường chư Phật. Y tự chuẩn bị củi và xăng, rồi ngồi trên giàn củi tự châm lửa vào xăng, thân thể bốc cháy thành tro. Ngày hôm sau, dân trong làng phát hiện ra là Long Vũ Mao Bồng đã bị thiêu hủy, nên đến nơi để xem xét, thì thấy thân thể của Quả Thuấn tuy đã thành tro nhưng quả tim vẫn còn nguyên vẹn, không bị lửa thiêu mất. Mọi người đều tán thán không ngớt, và sau đó đem cho cốt với quả tim của Quả Thuấn mai táng tại chỗ. Mọi thứ trên thế gian đều phải trải qua giai đoạn thành, trụ, hoại, không, sanh ra rồi tồn tại, biến hoại đi và cuối cùng tiêu tan mất. Cứ tuần hoàn như thế không gián đoạn. Nếu thấu triệt được đạo lý này thì các bạn sẽ không bị bất cứ sự việc gì trên cõi đời này mà sinh ra chấp trước hoặc khởi phiền não. Hễ các bạn có thể nhìn xuyên thủng rồi buông bỏ hết thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Nhân duyên khiến quả năng xuất ra. Vào mùa đông một năm nọ, tôi vì Phật sự nên phải tới phía nam thành phố Hợp Nhĩ Tân. Ngang qua một quán trọ, vì người chủ quán ấy là đệ tử quy y của tôi nên tôi ghé vào thăm. Ông ta nói với tôi, bạch sư phụ, trong quán trọ của con có một khách trọ ăn chay trường. Anh ta muốn xuất gia tu hành nhưng chưa tìm được chùa nào cả. Chẳng hay sư phụ có thể thâu nhận anh ta làm đệ tử chăng? Tôi hỏi, vì sao anh ta muốn xuất gia? Ông ta đáp, bạch sư phụ, anh ta là người Sơn Đông, làm nghề thợ may, và chung sống với một cô gái nghiện thuốc phiện. Có một hôm, nhân lúc anh ta đi vắng, cô gái kia lấy trọn số tiền dành dụm của anh ta rồi trốn đi. Tối đến, anh về nhà thì mới hay cả người lẫn của đều mất. Bởi bị một vố nặng nề như thế nên anh ta sinh ra chán nản, cảm thấy đời người vô vị, chỉ muốn xuất gia tu hành. Anh ta đến chùa Cực Lạc ở Nam Cương, thành phố Hợp Nhĩ Tân, định xin xuất gia với thầy Như Quang, song thầy Như Quang không muốn thâu nhận anh ta làm đệ tử. Anh ta bất đắc dĩ phải ở trọ trong quán của con, suốt ngày mặt mày ủ rột, rầu rĩ không vui, chẳng hề chuyện trò với ai cả, thật là đáng thương. Nghe vậy, tôi bảo người chủ quán, hãy bảo anh ta ra đây. Chủ quán liền đi gọi, nhưng anh ta không chịu ra, có lẽ vì thấy tôi ăn mặc rách rưới, trông chẳng có vẻ một ông hòa thượng có chùa. Gọi đến lần thứ hai thì anh ta mới miễn cưỡng đi ra, mở miệng là hỏi liền, thầy gọi tôi đến để làm gì? Người Sơn Đông thường lòng ngay dạ thẳng, nghĩ sao nói vậy? Tôi bảo anh ta, tôi tới đây chính là để tìm chú. Anh ta vô cùng kinh ngạc, hỏi lại rằng, thầy có biết tôi sao? Tôi nói, hãy khoan nói tới chuyện đó, chú có muốn xuất gia không? Chùa tôi hiện cần một người lo việc cơm nước, chú có thể lấy đó làm cơ hội để tu khổ hạnh. Ở đó thì có cơm cho chú ăn, có phòng cho chú ở, nhưng không có tiền cho chú tiêu dùng. Thế nào, chú có muốn đến đó chăng? Vì thấy tôi muốn nhận anh ta làm đệ tử, nên anh ta vui mừng đáp, con sẵn sàng đi ngay. Anh ta lập tức theo tôi về chùa và lo việc nấu ăn trong chùa. Sau đó, anh ta thọ giới sa di, pháp danh là Quả Năng. Một hôm, Quả Năng nổi cơn bốc đồng, tự ý làm một cái kháng bằng gạch để sưởi ấm trong căn phòng mà không xin phép người trong chùa trước. Lúc bấy giờ tôi hoàn toàn không rõ nội tình, song có người nói bóng nói gió trước mặt tôi rằng, thâu đệ tử mà dạy dỗ không nổi, thật là mất mặt, làm đệ tử chưa xong đã muốn làm tổ sư. Tôi lấy làm lạ, bèn ra nhà sau xem thì gặp một huynh đệ, thầy ấy nói với tôi, đệ tử của ông làm loạn, không giữ quy củ của chùa, chưa được phép mà đã tự ý làm riêng một cái kháng. Tôi bèn tới phòng Quả Năng thì quả nhiên thấy anh ta đang ngồi thiền trên kháng. Trông thấy tôi, anh ta liền bước xuống đảnh lễ. Tôi hỏi, ai bảo con làm cái kháng này vậy? Quả Năng đáp, không ai bảo cả. Tôi nói, đã không ai bảo thì sao con lại tự tiện như vậy? Con đã phạm quy củ rồi đó. Quả Năng không nói gì, chỉ lặng lặng quỳ xuống. Tôi bảo, con hãy ra trước điện Phật mà sám hối, quỳ cho đến khi tàn nén hương. Sau khi tôi đi rồi, Quả Năng không ra điện Phật quỳ hương mà lại lên kháng ngồi vá quần áo. Nửa giờ sau, tôi tới chính điện, không thấy Quả Năng quỳ hương ở đó. Tôi lại tới phòng Quả Năng và hỏi, Quả Năng, tại sao con không quỳ hương? Quả Năng đáp, chờ một chút. Tôi nói, con không quỳ hương thì thầy sẽ quỳ thay cho con vậy. Thế là tôi ra trước điện Phật thắp hương và quỳ trên gạch. Thấy tôi quỳ, Quả Năng không có cách gì khác hơn là tới sau lưng tôi và khẩn khoản. Sư phụ, con biết lỗi rồi, xin sư phụ tha thứ cho con. Xin sư phụ hãy đứng dậy, con đang quỳ đây này. Tôi nói, tôi dạy đệ tử không nổi, tuy nhiên tôi vẫn có thể dạy chính tôi. Thế rồi, sau lần giáo huấn ấy, Quả Năng luôn luôn tuân giữ quy củ và dụng công tu hành. Quả Năng có dũng khí, biết lỗi, chịu sửa. Tôi hy vọng các bạn cũng đều có đức tính biết nhận lỗi và chịu sửa đổi. Không thể phung phí của trời. Có người hỏi tôi, theo thầy thì Pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo lần này sẽ có bao nhiêu thiện nam tín nữ đến tham gia? Tôi trả lời, có lẽ chỉ 3-4 người mà thôi. Hôm nay tôi đến thử thì thấy có hơn 400 người đến dự Pháp hội. Người ấy bèn lại hỏi tôi, có phải thầy nói một người là ngụ ý 100 người không? Tôi nói, tôi không biết. Pháp hội Quán Âm năm nay, đại chúng có phần thành tâm hơn những năm qua. Những năm trước trong Pháp hội, lúc dùng cơm, mọi người đều nói năng ồn ào, không tuân theo quy củ của chai đường. Đã vậy, nhiều người lại vứt bỏ cơm và thức ăn thừa vào thùng rác, hoặc ăn xong thì không tùy hỷ công đức mà lại bỏ đi. Năm nay tình hình nói chung đã cải thiện rất nhiều. Mọi người không nói chuyện ồn ào mà cũng không phí phạm vật thực, và cũng rất ít người vội vã trở về San Francisco. Đó là điều đáng mừng. Sau này, những khi có pháp hội, thì cần phải nhắc nhở mọi người không nên nói chuyện trong giờ ăn, và phải biết quý vật thực, chớ nên phí phạm vứt bỏ thức ăn. Cổ nhân có bài thơ như sau, sừ hòa nhật đương ngọ, hãn trích hòa hạ thổ, thùy chi bàn trung san, lạp lạp giai tân khổ. Nghĩa là, bừa đất dưới nắng trưa, mồ hôi đẫm bông lúa, bưng bát cơm ai biết, mỗi hạt mỗi gian khổ. Đa số người đời không biết đến đạo lý mỗi hạt mỗi gian khổ, do đó họ mặc sức phí phạm của trời, tha hồ hủy hoại thức ăn. Các bạn nên biết rằng lý do nhiều người không có cơm ăn trên thế giới này là vì xưa kia họ đã phí phạm thực phẩm, nên kiếp này họ phải gánh chịu quả báo là không có cơm ăn. Tôi cần phải nói ra đạo lý này cho mọi người hiểu rõ để sau không còn phung phí thực phẩm một cách vô lý nữa. Những người quản lý nhà bếp cần phải sáng suốt, đồ ăn, thức uống, chuẩn bị cho đại chúng cần đủ dinh dưỡng và phải hợp vệ sinh. Các bạn phục vụ đại chúng thì công đức vô lượng. Mỗi ngày đều phải kiểm soát tủ lạnh, xem loại thực phẩm nào dễ hư thì dùng trước. loại nào lâu hư thì giữ gìn cho tươi tốt để dùng sau, không được để thực phẩm hư thối rồi vứt vào thùng rác, vì như thế là tạo tội, gây nghiệp. Mọi người cần phải cẩn thận về điểm này. Coi sóc việc ăn uống cho đại chúng, biết điều hòa cho thích đáng thì có công đức, nếu điều hòa không khéo thì sẽ mang tội. Lập công thì dễ, vì chỉ do cách làm việc của mình, hợp quy tắc thì có công, không hợp quy tắc thì có tội. Nói tóm lại, công hay tội đều do một tay mình mà ra. Biết quý, không phí phạm thực vật thì có công, làm hư thối, vứt bỏ vật thực một cách vô lý thì sẽ mang tội. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 24 tháng 7 năm 1983. Cần phải kiểm tra những sách xuất bản. Tổng hội Phật giáo Pháp giới và Trường Đại học Pháp giới Phật giáo đã xuất bản rất nhiều sách về Phật giáo. Tuy nhiên, có một số sách chưa đạt tới chỗ toàn thiện toàn mỹ. Từ nay về sau, bất luận là sách do ai giảng giải hoặc soạn thảo, tất cả đều phải được kiểm tra cẩn thận trước khi ấn hành. Sau khi được sự đồng ý của mọi người, chắc chắn là sách không còn sai sót gì nữa thì mới được đem in. Từ nay về sau, tất cả mọi việc ở Vạn Phật Thánh Thành đều phải được tiến hành với tác phong dân chủ, trí công vô tư, công minh chính trực, không thiên vị và với tinh thần cầu tiến theo chiều hướng chân, thiện, mỹ. Các sách do chúng ta ấn hành đều không còn có sai sót gì cả, bởi vì nếu có sai sót thì sẽ ảnh hưởng xấu cho mọi người và còn bị phê bình nữa. Do đó, hy vọng mọi người hãy nỗ lực, cố gắng làm cho toàn hảo, đến chỗ tận thiện, tận mỹ. Kinh Phật chứa đựng những lời giáo huấn từ chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, do đó một từ cũng không được sửa, một chữ cũng không được sót, nếu không, chẳng những là không có công mà ngược lại còn mang tội nữa. Cổ nhân dạy rằng, y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nghĩa là, giảng nghĩa theo văn, oan ba đời, rời kinh một chữ, thành lời ma nói. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng phiên dịch kinh điển không phải là một công việc dễ dàng. Hy vọng mọi người đều dốc hết năng lực để phiên dịch nên những bộ kinh hoàn toàn phù hợp với ý chỉ của chư Phật, không có khuyết điểm. Như thế, một khi được truyền bá rộng rãi, các bộ kinh ấy sẽ giúp cho độc giả hưởng được sự ích lợi của Phật Pháp. Đạo cần phải quý phước cầu khỏe. Tín đồ Phật giáo chúng ta khi chưa thành Phật thì cần phải biết quý phước cầu huệ. Hễ biết quý phước thì phước báo gia tăng, còn cầu huệ thì trí huệ tăng trưởng. Các bạn hãy nhìn xem, người đời có vô số hoàn cảnh khác nhau. Có những người được phước báo rất lớn, không cần phải làm gì cả mà lại được vạn sự như ý. Mọi thứ đều có sẵn, đời sống rất sung túc. Họ không buồn, không lo, sung sướng vô cùng. Đó là nhờ khi trước họ đã từng tu phước rất nhiều, nên nay mới được hưởng phước báo lớn lao như thế. Có những người thì lại có trí nhớ rất tốt, chỉ xem qua một lần là không bao giờ quên. Họ vừa thông minh, vừa khỏe mạnh, và còn có biện tài vô ngại. Khi họ thuyết pháp thì có hiện tượng trời mưa hoa xuống, đất trồi sen vàng xảy ra. Vì sao họ có khả năng ấy? Là vì khi xưa họ đã từng tu huệ rất nhiều. Làm thế nào để tu huệ và tu từ đâu? Trước hết hãy bắt đầu từ Đại Thừa. Đọc tụng kinh điển Đại Thừa, nghiên cứu tam tạng cho thật thấu đáo, cho tới mức viên mãn, miệng có thể đọc thuộc, tâm có thể nghĩ suy. Sáng cũng như chiều, ngày ngày rùi mài tam tạng cho lầu thông, thấu triệt, thì đại trí huệ khai mở, kiếp sau nhất định sẽ vừa thông minh, vừa biện tài. Chúng ta đã biết thế nào là quý phước cầu huệ thì cần phải quý tiếc đồ vật, không nên làm hư hại vật dụng. làm những công việc như sửa cầu, đắp đường, cất chùa, dựng tháp, bố thí y phục, bố thí vật thực, cứu giúp người nghèo khổ, tức là tu phước, tạo phước điền. Còn giảng kinh thuyết pháp, in kinh sách để truyền bá, phiên dịch kinh điển, tô vẽ tranh Phật là thuộc về pháp môn tu huệ. Giả sử các bạn không muốn có phước báo và cũng không muốn có trí huệ thì chẳng còn lời gì để nói. Song nếu các bạn muốn có phước báo, muốn có trí huệ thì hãy mau mau tu phước cầu huệ, không được lãng phí phước báo và cũng không được bỏ trí huệ một cách tùy tiện. Quý phước cầu huệ là một công việc lớn lao, tất yếu mà mọi tín đồ Phật giáo cần phải thực hành. Tính nóng nảy là nhân duyên chướng ngại việc tu đạo. Có câu rằng, phiền não là bồ đề. Có người hỏi, thế thì nếu không sanh phiền não, phải chăng sẽ không có bồ đề? Không phải vậy, bởi vì bản thân của phiền não chính là bồ đề. Thế nào là bồ đề? Bồ đề tức là không sanh phiền não. Nếu con người chỉ sanh ra phiền não mà thôi, thì phiền não vẫn cứ là phiền não. Và bồ đề vẫn cứ là bồ đề, do đó các bạn đừng hiểu lầm ý nghĩa của câu trên. Các bạn phải biết rằng một khi chính bản thân mình đạt tới cảnh giới thật sự không còn phiền não, không còn vô minh, không còn vọng tưởng, không còn dục niệm nữa, thì dầu có nóng tánh đôi chút cũng vẫn có thể tha thứ được. Tuy nhiên, cách tốt nhất là không còn tánh nóng nảy, cùng với mọi người chung sống một cách vui vẻ, hòa thuận, đoàn kết, khiến cho ai nấy đều cảm thấy thân thiết. Người tu đạo nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác, chứ không nên dùng thế lực để áp bức người ta. Đối với bất cứ người nào, các bạn cũng nên nói đạo lý để cho ai nấy đều hết lòng cảm phục, khâm phục các bạn là người có tài cán, có đạo đức, có học vấn, có lòng từ bi. Bằng không, nếu các bạn bị vướng vào vòng danh lợi, thì sẽ cách xa con đường của Phật tới 108,000 dặm. Các bạn cần phải đặc biệt chú ý điểm này. Xuất gia tu đạo là tu đạo gì? Là tu đạo nhẫn nhục. Người nào nổi nóng, tức giận là đi ngược với đạo, vĩnh viễn không thể có sự tương ưng với đạo được. Nổi nóng là một tánh rất xấu và cũng là nhân duyên chướng ngại trên bước đường tu đạo. Hy vọng mọi người đều thận trọng, tuyệt đối không nên phạm lỗi lầm này. Người xuất gia tu đạo khi chưa nắm vững được căn bản của vấn đề, thì sự tu hành ấy cũng giống như nấu cáp mà mong thành cơm. Dù có nấu bao lâu đi nữa thì cát cũng không thể nào thành cơm được. Nếu các bạn không có lửa vô minh thì dục niệm sẽ ngừng dứt. Vì sao vậy? Các bạn có dục niệm là vì trong lòng có lửa giận. Do đó, các bạn cứ cảm thấy thế này là không được, thế nọ cũng không được. Rất nhiều vấn đề không được xảy đến cho các bạn. Vì vậy, người tu đạo cần phải dứt sạch phiền não thì mọi rắc rối, chướng ngại mới không còn. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 25 tháng 7 năm 1983.